Nam Mô Đức Bổn Sư Bụt Thích Ca Mâu Ni. Thưa đại chúng, hôm nay là ngày 1 tháng 12 năm 2013. Cái vèo mà chúng ta đã có được một tuần sau ngày kiết giới an cư rồi. Và thấm thoát mà tôi ở đây tới mười mấy mùa an cư kiết đông rồi thưa các vị. Hồi sáng này tôi cùng với một thầy đi ăn sáng, nhìn một đứa bé, tôi nói với thầy đó, tôi nói thầy à, hồi năm mình mới đến đây đó, đứa bé này nó đứng ngang lưng mình thôi, tức là nó ngang hông của mình thôi, thế mà năm nay nó đứng cao hơn mình rồi đó thầy. Và tự nhiên một cô bé nhỏ xíu bữa nay nó thành một cô thiếu nữ rồi. Và thưa các vị, khi các em nó từ một đứa bé còn chảy mũi lòng thòng nó thành một cô thiếu nữ thì mình biết rằng mình bị nó đuổi mình đi vào tuổi già rất là dễ. Mà cứ một ngày đi qua mà chúng ta không có làm ăn cho nó đàng hoàng, chúng ta để cho buồn giận ghét thương, để cho ưu tư phiền não nó tràn ngập thân tâm chúng ta, tức là chúng ta liền từng ngày của đời sống mất biến vào cõi mịt mù, kiếm là không có được. Thế cho nên cái công phu thiền tập thưa các vị nó vô cùng quan trọng. Không có nghĩa rằng là mình tu rồi 5-10 năm sau mình mới có được một cái kết quả. Và đúng với phương pháp hành trì của Đức Phật dạy đó là cứ một phút anh tu tập được thì niềm vui an lạc nó phải đến với anh. Và đôi khi người ta diễn dịch giáo lý Đạo Phật nó rất là xa vời, cho nên chúng ta cứ tưởng lầm rằng là cuối đường hầm mới có ánh sáng. Nhưng mà kỳ thực khi đặt chân lên con đường để đi là ánh sáng đã có rồi. Và rất nhiều truyền thống tu tập họ đều diễn dịch giáo lý Đạo Phật theo cái con đường này, tức là con đường là phải tốn nhiều thời gian, tốn nhiều công phu và phải qua một cái đoạn đường rất là dài. Thậm chí là phải rất là khổ cực mới có thể nếm được hương vị chánh pháp. Nhưng mà kỳ thực thưa các vị, từ nguyên thủy trải qua cho tới Phật giáo Bộ Phái, Phật giáo Đại Thừa và Thiền Tông thì cái tính chất nó đặc biệt rất là hiện thực của Đạo Phật nó luôn có mặt, chứ nó chưa hề làm cho chúng ta đầu tư năng lực mình cho việc tu rồi cuối đời mới có được cái sự thành đạt nhất định. Nó không phải như vậy. Ví dụ như trong truyền thống Tây Tạng có một câu chuyện rất là hay và mình kể để cống hiến cho các vị trước rồi chúng ta nói về cái tính hiện thực của Đạo Phật. Có một vị thầy sau khi xuất gia với thầy bổn sư của mình rồi ông xin nhập thất tu. Và các cái truyền thống của Mật Thừa thưa các vị thì cái sinh hoạt tu của họ nó không giống như chúng ta, tức là lên trên núi tuyết đào một cái động, đóng cửa động lại rồi tu. 5 năm sau phá cửa động ra đến trình với thầy, nó 5 năm rồi con ở trong động vắng và chịu cực khổ vô cùng với cái tuyết lạnh và ăn uống thiếu thốn. Nhưng mà sự thành công thì nó chẳng là bao nhiêu cả. Thế rồi vị thầy mắng nhau một trận, nói rằng là con người đủ tri thức như ngươi, đủ hiểu biết như ngươi mà phí mất 5 năm không có làm nên cớ sự chi thì khác gì loài có sừng, tức là khác gì loài động vật như con linh dương. Nay thôi dẹp mới đi. Thế rồi anh chàng nghe thấp thoáng, anh chàng cứ tưởng rằng mình phải quán chiếu cái pháp gì cho nó có sừng. Và anh ta trở lại động, anh ta đóng cửa động 5 năm nữa. Vị thầy sau khi khích lệ rồi thì nghĩ rằng là chắc ảnh có thể nỗ lực tu để thành công. Thế rồi gần 5 năm sai đồ tôn đệ tử lên nó kêu sư huynh mi xuống. Thì cái anh đệ tử lên nói thầy kêu anh xuống. Thế nhưng mà rồi hé cửa thất ra nhìn thì hóa ra là ảnh mọc 2 cái sừng thiệt, tức là trên đầu sừng nó mọc rất là dài đến nỗi là ra cửa không được. Cái người sư đệ quản hồn về thưa với thầy, nói thầy dạy cái pháp hành trì chi mà bây giờ sư huynh đã có hai cái sừng. Ông nói ồ, chuyện lạ. Thế nhưng mà ngươi lên nói với hắn là hãy quán chiếu, hãy tu tập thế nào cho nó rớt hai cái sừng rồi xuống đây gặp ta. Thế rồi mất thêm 5 năm nữa tu để nó rớt hai cái sừng, trở lại con người bình thường và xuống lại thầy. Thầy nói rằng là mi đã thấy cái năng lực kỳ diệu của tâm. Nó vốn là vô hình, là ẩn tàng nơi thân mi ở đâu mi không biết. Thế nhưng mà khi mi vận dụng ý thức quán chiếu thì mi có thể làm cho sừng của mi nó mọc, và mi cũng có thể làm cho sừng của mi nó rớt. Thế thì cái pháp hành trì cuối cùng ta dạy cho mi phải thực tập, đó là hãy quán chiếu vạn pháp vốn là không. Nó vốn từ ánh sáng thôi, nó vốn từ năng lượng kết tinh. Mọi thứ nó đều không có thực thể, tức là bản chất của các pháp nó vốn là rỗng lặng, tịch nhiên, không có tên gọi, không có chi để cố chấp gọi là cái này là sơn hà đại địa, cái này là người nam, kia là người nữ, núi non rừng vắng, vân vân. Động vật thú cầm bản chất của nó chỉ là năng lượng sống động tập trung thôi, chứ không có chi gọi là tên như tuổi nào đó. Tự thân của mi cũng không có cái chi gọi là nam với nữ, không có cái chi để tự hào, để kiêu ngạo, để gọi là nhân cách của mi, để gọi là người Tây Tạng, người Trung Hoa là chi chi cả. Chỉ là dòng năng lượng sống động mà thôi. Vạn pháp vốn rộng, vốn không, vốn lặng, vốn tịch nhiên, vốn chói sáng. Quý dịch kịp hay không không biết. Gì nữa không? Dịch mà không hết ý là không có được đâu nghe. Và thưa các vị, sao cái lời khai thị của vị thầy kia thì người đệ tử tự nhiên thể ngộ ra được. Bản chất của ta vốn không có chi gọi là ngã, không có chi để tự hào, không có chi gọi là cái có nữa đây cả. Thế rồi ông nhận ra được một điều sâu hơn, đó là bản chất của đời sống này nó vốn là năng lượng, vốn là sự sống, vốn là ánh sáng. Chứ không có cái gọi là buồn, là giận, là ghét, là thương. Tâm thức của tôi, con người của tôi, tính cách của tôi, niềm đam mê của tôi, sự kiêu ngạo, tự hào của tôi gì trong đó cả. Và ngay một phút giây thôi là rớt sạch hết mọi thứ ông cố chấp xưa tới giờ. Thưa các vị, liền tức khắc ông thể nghiệm được là cái điều này nó đã có nơi ông từ quá khứ, chứ không phải mất 15 năm để tu mới có. Và ông cảm thấy tức cười vô cùng là mình đã đóng cửa thất lên núi vắng, ăn sương nằm tuyết, nhịn đói nhịn khát, để cuối cùng thể ngộ ra được cái đã có sẵn nơi chính mình từ bao giờ. Bản chất không là bản chất của ta đã có từ lâu. Và ông cười tràn dài và ông bước xuống lại thầy, ông nói con bị thầy lừa gạt. Vì thầy cười ngất, nói nếu ta không làm như thế thì mi không có khả năng thể hội được bản chất của mi vốn là không, vốn là ánh sáng, vốn là năng lượng sống động. Thế thì thưa các vị, con đường tu đôi khi nó có hai lối để cho chúng ta đi vô nha. Lối thứ nhất là lối quanh co, lối thứ hai là lối trực tiếp. Và kỳ thực là mình không có nhiều thời giờ để đi quanh co đâu. Tại vì thời giờ của mình nó không cho phép mình triển hạn cái sự an lạc hạnh phúc, nó cuối đường hầm. Và chưa có một cái dòng chảy giáo lý nào nó tuyệt vời như điều Đức Thế Tôn đã dạy, tức là tuệ giác Đức Thế Tôn đã triển khai. Và người ta nếm được hương vị chánh pháp thì người ta nhận ra có bốn đặc tính vô cùng là quan trọng, nó có mặt trong pháp hành trì của Phật. Đặc tính thứ nhất là rất hiện thực. Mình cống hiến những điều này để cho các vị có thể đi vô sự thực tập rất là dễ. Cái đặc tính đầu của giáo lý đó là nó hiện thực. Đặc tính thứ hai nó cũng vô cùng quan trọng là nó rất dễ thực tập. dễ chứng nghiệm đó. Người ta không chịu tu, người ta không thực tập, người ta không chịu bỏ phiền não đó thôi, chứ còn kỳ thực phiền não là cái rất dễ bỏ. Đặc tính thứ ba là cái hiệu quả có mặt hiện tiện, nếm được liền, chứ không phải là cái chuyện hứa hẹn xa vời. Thế rồi có một đặc tính thứ tư nó vô cùng quan trọng, đó là nó phi tôn giáo. Cái từ này nó hàm một cái nghĩa thế này để mình giải thích. Tức là dòng chảy tuệ giác của Đức Phật dạy, nó không mang cái đặc tính tôn giáo, nó không mang đặc tính hình thức. Nó là tuệ giác, nó hiến tặng cho con người trên trần gian này. Ở mức độ dễ thấy đó là nó là một dạng văn hóa thôi, chứ nó không phải là cái tính tôn giáo gì trong đây. Cái tính tôn giáo nó đòi hỏi phải có một vị thần linh để tôn thờ, một vị giáo chủ để người ta hướng về, một pháp chế để người ta quy hướng, và không được quyền cải đạo, không được quyền làm cái gì khác hơn điều của vị giáo chủ dạy, hướng về vị thần linh, vị thần sáng tạo. Thế nhưng mà thưa các vị nhìn coi, tất cả những pháp hành trì của Đức Phật dạy không hề mang đặc tính tôn giáo gì cả. Anh thể nghiệm được điều này, anh ứng dụng nó vào tự thân thì anh có thể nếm được an lạc hạnh phúc. Không nhất thiết anh phải làm thầy tu nghe. Càng không có yêu cầu anh phải thờ Phật, anh phải là một Phật tử gì cả. Anh không cần lấy cái danh hiệu Đạo Phật anh gắn vô anh. Nó đơn thuần là một cách thực tập giống như truyền thống yoga, như cách thực tập để làm cho thân anh an ổn, có sức khỏe, gột rửa để tâm anh đoạn trừ được phiền não, để nếm được hương vị an lạc giữa cuộc đời. Và nó không có gì là bí mật trong giáo pháp hành trì của Đức Phật cả. Thế cho nên nó phi tôn giáo, nó dành cho nhiều người thực tập được, từ trẻ đến già, từ Á sang Âu sang Mỹ. Người của Đạo Phật hoặc người không Đạo Phật gì, khi hiểu biết được điều này, nếm hương vị chánh pháp thực tập thì đều có được an lạc, có được hạnh phúc nhất định. Chứ không phải là anh phải quy y 10 năm anh tu anh mới có kết quả, thưa không. Không phải là anh chạy theo vị thầy kia 20 năm anh vô cùng trung thành anh mới có thể nếm được hương vị chánh pháp, cũng không. Cái quan trọng là mở được con mắt, thấy được cái điều đáng làm và luyện đời mình để làm thì nếm được hương vị của an lạc, hạnh phúc đến với anh thôi. Và ngay hiện thời chưa có một dòng chảy giáo lý nào nó vượt ngoài bức tường tôn giáo giống như Đạo Phật. Người ta đòi hỏi các vị phải thề thốt với tôn giáo kia, phải trung thành với vị giáo chủ, phải tin rằng là mình phải luôn phụng thờ, không có quyền chống trái, không có quyền phán đoán, không có quyền hồ nghi gì về giáo lý. Đó là những truyền thống tôn giáo khác. Riêng đối với Đạo Phật thì điều đó không hề có. Anh có quyền hồ nghi về điều Đức Thế Tôn dạy, hồ nghi về những vị thầy đã truyền đạo pháp cho anh. Anh vận dụng năng lực nhận biết của anh phán đoán về những cái điều anh tiếp nhận trước khi anh làm. Và cái điều nào anh ứng dụng vào, anh thấy là nó đem đến an lạc cho anh, nó hạnh phúc ngay bây giờ, hạnh phúc trong tương lai, nó giúp cho tự thân anh, giúp cho nhiều người, gia đình của anh đều có thể nếm được hạnh phúc an lạc giữa cuộc sống đời thường này, thì anh có quyền theo và có quyền thực tập. Bằng không thì anh có quyền bỏ đi. Thế thì chưa có một giáo lý nào có một cái đặc tính vô cùng kỳ lạ là phi tôn giáo, vượt ngoài biên giới của tôn giáo, không có ràng buộc anh phải cuồng tín với tôn giáo, phải đi vào một cái tổ chức tôn giáo kia để hình thành một cái cơ chế chính trị chi cả, hoặc là một cái thế lực tôn giáo nào cả. Đó là đặc tính thứ nhất. Chưa tìm thấy trên hành tinh này một dòng giáo lý nào như Đạo Phật cả. Đó là điều thứ nhất. Thưa các vị, nguyên thủy Đạo Phật là như vậy. Thế rồi bây giờ, dù rằng nó trải qua 26 thế kỷ, rất nhiều truyền thống tâm linh phát triển, họ tùy theo cái vùng văn hóa của từng quốc gia, họ hình thành cái tính cách tôn giáo rất là khác nhau. Ví dụ như Phật giáo Trung Hoa, Phật giáo Tây Tạng, Phật giáo Nhật Bản, Phật giáo Việt Nam. Thế nhưng mà những bậc đạo sư lớn có tuệ giác, có cái nhìn, khi thâm nhập được giáo lý thì họ đều thể hiện cái tinh thần bất bộ phái nghe. Bây giờ truyền thống Tây Tạng, các sư đang thể hiện cái tinh thần bất bộ phái. Mật thừa nó có tới rất nhiều truyền thống mật thừa chứ không phải một. Thế nhưng mà những bậc thầy, những bậc đạo sư hay là những vị sinh vô chê tái sinh là các ngài đều phổ biến cái điều này. Và nếu mình học được cái điều này, thưa các vị, cái tính phi tôn giáo này thì các vị nhẹ vô cùng đối với cái tâm thức cố chấp của chúng ta về tông môn, về pháp phái, về thầy của mình, thầy của người khác. Mình lấy đi cái điều đó cho cuộc đời bớt khổ. Hành tinh chúng ta đang lo sợ, đang rên xiết về cái tính dân tộc. Họ đang củng cố cái văn hóa dân tộc của từng vùng để có thể xây dựng một cái cơ chế chính trị hoặc là xây dựng một cái lòng thù hận hoặc là xây dựng cái cuộc chiến trong tương lai vân vân. Cho nên thưa các vị, những người mà có được cái chút tuệ giác ấy, thì họ đều thấy một điều là nhân loại là một chứ không hề có những quốc gia riêng biệt, không hề có cái sự kỳ thị về tôn giáo với nhau. Họ lấy đi cái tâm thức kỳ thị là người Âu Châu, người Á Châu, người Mỹ, người Pháp, người Việt gì họ bỏ xuống hết. Càng không cần thiết để thấy ta là người Phật giáo hay là người Kitô hay là người Hồi giáo gì cả. Tất cả những điều này nó đã tạo thành cái nhân quả rất lớn cho hành tinh này. Một cái ý hệ chính trị thôi, như ý hệ chính trị Cộng sản là nó đã hủy diệt hết 100 triệu người trên hành tinh này. Người ta tính ra từ năm 1917 tới hôm nay, thưa các vị. Thế thì cái ý thức hệ về tôn giáo nó còn tai họa khủng khiếp hơn ý thức hệ về chính trị gấp 100 lần. Cho nên cái điều chúng ta cần nên nhớ là bản chất của Đạo Phật phi tôn giáo. Mình lấy cái đó bỏ xuống đi cho cuộc đời nó dễ thở. Điều thứ hai, thưa các vị, là những pháp hành trì của Phật dạy nó là một phương pháp hiện thực vô cùng chứ không phải là cái gì cầu kỳ xa vời cả. Ngay nơi hơi thở anh, thở vào thở ra anh thực tập. Ngay nơi thân hành của anh đứng, anh đi, anh nói, anh cười, anh dùng năng lực chánh niệm nhận biết đó, thế thì có gì không hiện thực nơi đây không? Không hề. Anh đem cái tâm thức lang thang ngược xuôi, anh trở về lại ngay nơi đây để an trú ngay nơi thân này, để nhận biết thân anh đang đứng, đang đi, đang nói, đang cười. Thế thì có cái gì quyền quặc nơi đây, có cần thần linh ở đây không? Không hề. Từng vui, từng buồn sinh khởi trong anh, từng ý thức thầm thì đang trôi nổi trong anh, nó tạo thành ngàn vạn nỗi lo âu, bất hạnh, khổ đau. Anh chỉ cần làm một việc vô cùng giản dị, đó là nhận diện sự có mặt của nó, thấy nó đang đến, đang đi, đang sinh, đang diệt. Thấy đây là cái buồn, đây là cái giận, đây là cái lo âu, đây là cái bất an. Có thần linh gì trong đó không? Không hề. Có hứa hẹn rằng là anh làm điều này rồi anh chứng nghiệm được 10 năm tới, cũng không hề. Ngay bây giờ, ngay ở đây, khi có buồn, có giận, có lo lắng, có bất an, nó đến, nó đi trong anh. Anh chỉ là một người quan sát nó, làm người nhận biết nó, làm người quan sát thôi. Chỉ cần làm gần nó việc, thì chuyện phát sinh nó vô cùng kỳ lạ. Đó là khi anh thấy nó, thì anh là người thấy cái nỗi thất vọng, khổ đau, tuyệt vọng là cái bị thấy. Cái nỗi sợ hãi, nỗi lo âu, nỗi phiền muộn là cái bị thấy. Và người thấy với cái bị thấy nó là một hay là khác nhau? Thưa các vị, nó có một cái khoảng cách nhất định. Tùy vào cái năng lực của các vị nhận diện về nó rõ ràng hay là các vị vội vàng đồng nhất mình vào đó, nó tạo thành một khoảng cách. Và khi có khoảng cách, ta là người nhận diện, buồn vui là cái bị nhận diện, nó đến, nó đi, nó sinh, nó diệt. Thế thì nói tôi buồn là vô cùng phi lý. Nói tôi thất vọng cũng vô cùng phi lý. Nói tôi khổ đau cũng vô cùng phi lý. Tại vì tất cả những cái trạng thái ấy đều bên ngoài ta, chứ nó không phải là bản chất của cái năng lực nhận biết của chính căn vị. Thế thì không hiện thực là gì? Rất ư là hiện thực. Ngay bây giờ, ngay ở đây, anh nếm được điều này, anh thực tập, anh sống được với điều này, Thì thưa các vị, không cần cầu khẩn thần linh, không cần phải niệm Phật, không cần niệm trời, không cần cầu xin về một nơi đâu cả. Ngay bây giờ và ở đây, anh nếm được an lạc hạnh phúc hiện tiền liền. Thế nó không hiện thực là gì? Đó là đặc tính thứ hai của giáo lý Đạo Phật tặng cho chúng ta. Cái hiện thực nữa, nó vô cùng quan trọng là anh an trú niệm ngay nơi thân anh. Anh không cần phải mượn một cái phương tiện gì cả. Anh có thể ở đây, anh cũng thực tập được. Anh về nhà sống giữa phố phường sao động cũng thực tập được. Ngồi trên núi cao rừng vắng cũng chỉ làm một việc này thôi. Rồi giữa phố thị xôn xao lễ hội, anh cũng làm một việc này thôi. Anh có quyền đi shopping, anh có quyền ăn mặc đẹp, anh có quyền hội họp bạn bè. Nhưng mà cái điều quan trọng đối với người thực tập đó là trong mọi phút giây, anh an trú ngay sự nhận biết, để nhận biết này buồn, này giận đang đến, đang đi trong anh. Nhận biết thân anh đang đến, đang đi, đang di chuyển. Tức là anh làm cho cái năng lực chánh niệm nó luôn có mặt. Thế thì gọi là thực tập. Thế thì gọi là thiền tập. Đâu cần một phương tiện gì khác ngoài hình hài anh đang có. Không cần mời gọi thần linh nào đến với anh. Cũng không cần hướng tâm để xin về nơi đâu cả. Thế thì thưa các vị, nó không hiện thực là gì? Rất là hiện thực. Ngay bây giờ, ngay ở đây. Thực tập được thì chứng nghiệm an lạc giải thoát hiện tiền. Chứ không có cái chuyện là ngày mai, ngày mốt, ngày kia gì cả. Đang buồn, đang giận, đang bất an. Chỉ cần an trú tâm, nhận biết đây là buồn, đây là giận, đây là bất an, đây là lo âu, đây là phiền não. Thì tức khắc liền đoạn trừ được tất cả những thứ ấy. Thế cho nên nó rất là hiện thực. Trừ khi người ta không muốn đoạn trừ khổ não nơi chính tự thân người ta. Người ta đồng nhất người ta vào nỗi thất vọng thì họ tự sát. Bằng họ có một chút tự giác, họ nhận ra được đây là nỗi thất vọng, tôi là người đang quan sát nỗi thất vọng, đang thấy nỗi thất vọng. Thì họ cứu cuộc đời họ liền, thưa các vị, không cần thần linh nào cứu cả. Thế không hiện thực là gì? Cái điều thứ hai nó vô cùng quan trọng, thưa các vị, là rất dễ thực tập. Tại sao nó dễ vậy? Cái mức độ cạn nhất là các vị không cần phải mua cái gì thêm để trang bị cho đời sống tu tập của các vị cả. Các vị cũng không cần khổ hạnh, không cần phải ăn một ngày một bữa. Cũng không cần lên non cao núi vắng gì cả. Các vị đang có đủ điều kiện để làm điều này. Tại sao đủ điều kiện? Thưa các vị, có hình hài này là đang có điều kiện để có thể thực tập làm thánh. Điều thứ hai, khi có vui có buồn sinh khởi bên trong thì các vị đang có điều kiện để thực tập điều này. Tức là các vị chỉ cần nhận diện cái buồn, cái giận, cái lo âu, cái bất an của các vị là các vị đang an trú trong thiền tập. Thế không dễ là gì? Cũng không bắt các vị phải hướng tâm về một đấng thần linh nào, không bắt các vị phải cầu cạnh ai. Và rõ ràng là các vị đang đủ tất cả những điều kiện để thực tập điều đó. Thế thì không dễ thực tập là gì? Cạn nhất là thế này, thưa các vị, ở mức độ mà chúng ta thăm dò vô làm quen với công phu thiền tập là hơi thở ta thôi. Ai không có hơi thở? Không hề. Không hề có một sinh mạng nào đang sống giữa trần đời này mà không có hơi thở cả. Thế thì an trú ngay nơi thở, tức là nhận biết hơi thở đang đi vào, đi ra, thế thì ta đang thực tập. Và vô cùng đơn giản. Nó dễ thực tập, nó hà một cái nghĩa là rất đơn giản. Rất đơn giản. Không có một cái nhu cầu gì khác ngoài đời sống các vị đang có đây. Không đòi hỏi các vị là phải tung hê hết người thân của các vị, khước từ tình bằng hữu, tình vợ chồng, người yêu của các vị chi cả. Các vị chỉ an trú ngay đời sống bình thường của chính tự thân các vị. Ta như thế nào thì ta sống như thế ấy. Ta cứ an trú một pháp hành trì, đem năng lực của tuệ tri, tức là đem năng lực chánh niệm an trú ngay nơi thân để nhận biết, thì đang thực tập trên thân. Nhận biết hơi thở vào ra thì đang thiền tập trên hơi thở. nhận biết từng bước chân đang đi trên mặt đại địa thì đang thiền hành. Nhận biết từng niệm vui buồn sinh diệt đến đi trong ta thì đang niệm cảm thọ, tức là đang an trú trong pháp thiền Vipassana để quán chiếu nhận diện về cảm thọ. Thế thì thưa các vị, điều thứ nhất là do vì nó đủ điều kiện nơi ta để ta thực tập cho nên gọi là nó rất dễ. Điều thứ hai, không phải tốn thời gian ta mới thực tập được điều này cho nên gọi nó là rất dễ. Tại vì một là ta thực tập, ta làm tràn đầy đời sống mình bằng năng lượng của sự an bình. Hai, ta không muốn làm thôi, chứ không có chuyện khác. Một là anh muốn cứu đời anh. Ngay bây giờ, anh thấy cái chuyện phiền não khổ đau nó vô cùng phi lý. Sống một đời sống thế này mà để cho nó chìm vô phiền muộn bất an thì rất là tội nghiệp. Cho nên anh muốn cứu đời anh thì anh thực tập. Thế thôi. Còn nếu không muốn cứu đời anh thì anh cứ liền nó vô cái đống bùng nhùng của phiền não để anh chết trong đó. Chứ không có con đường thứ hai. Một là đủ thông minh để làm điều này. Hai, quá vô minh cho nên không làm điều này. Chứ còn không có gì khó khăn đối với người mơ ước hạnh phúc, mơ ước vượt thoát khổ đau cả. Thưa các vị, thế cho nên gọi là rất dễ thực tập. Điều thứ ba, nó rất là hiệu quả. Thưa các vị, khi mình mời được cái năng lực nhận biết có mặt thì liền tức khắc các vị làm cho thân các vị nó tràn đầy cái năng lượng sung mãn. Cái năng lực chánh niệm của chúng ta nó vốn là cái tự hữu, chứ không phải là cái gì mình phải mời gọi, cái gì mình phải xin xỏ. Cái bản chất biết là cái tự có nơi các vị, chứ không phải là cái gì cần phải làm thêm nữa mới có. Ta đứng, ta đi, ta nói, ta cười đều có cái năng lực nhận biết, chứ không hề thiếu lúc nào cả. Nhưng mà mình cứ nghĩ rằng cái điều này nó quá thường. Mình nghĩ rằng trong cái công phu tu tập phải có cái gì cao siêu hơn. Nhưng mà thưa các vị, không cần cái gì cao siêu và cũng không cần thần thông phép màu chi cả. Phép màu thực sự đó là các vị hãy sống bằng tất cả năng lượng của thân và tâm cùng sống động một nơi, gọi là phép màu. Và khi các vị làm được điều này thì hiệu quả của công phu tu tập nó liền có mặt. Mỗi một ngày mình sống với cái năng lực nhận biết tràn đầy như thế này thì thưa các vị, thân của các vị nó sẽ sống động. Và từng ngày đến với đời sống mình, nó không phải là những ngày tháng cũ mòn, chán nản, lặp đi lặp lại. Sở dĩ đời sống của mình tới hôm nay mình thấy từng ngày nó trôi qua nhạt nhẽo quá là do vì mình cứ để cho tâm thức mình nó ngược xuôi lang thang. Cái đầu của mình nó luôn vẩn vơ toan tính. Các vị chỉ cần làm một việc dễ dàng, đó là đem tâm của các vị về an trú ngay nơi tự thân các vị, làm cho cái năng lượng nhận biết nó luôn phổ toàn thân, nó bao trùm toàn thân, thì các vị thấy chuyện nó thay đổi rồi, không cần làm gì thêm cả. Một cái ví dụ rất là dễ hiểu thế này. Các vị ngồi với người thân của các vị trong nhà, người ta thì đang nói, đang chia sẻ những điều, hoặc là đang thể hiện cái sự an lạc của người ta. Thế nhưng mà mình cứ để thần trí mình nó chạy rất là xa, hướng chỗ nọ chỗ kia. Thế thì người kia chỉ ngồi với cái xác, chứ không ngồi với một con người trọn vẹn. Đời sống ta thì thưa các vị, dường như chúng ta cứ để cho xác ở đây mà hồn thì chạy mất. Do vậy cho nên có khi mình ăn mà mình chẳng biết mình ăn cái gì, mình cứ tổng thức ăn vào miệng nuốt xuống cho trôi. Có khi cả một ngày mình chẳng nhớ mình làm cái việc chi cả. Hạnh phúc dường như nó chỉ ghé lại lúc xôn xao lễ hội, vào cái thở mà chúng ta cưới vợ hoặc cưới chồng, rồi sau đó hạnh phúc nó biến mất, do vì tâm thức ta nó luôn ngược với xuôi. Thế thì cái việc đầu tiên nó mang đến hiệu quả tức khắc hạnh phúc an lạc đến là các vị chỉ cần thực tập đem tâm về có mặt ngay đi thân, thì mọi niềm vui tự nhiên nó có mặt, chứ không cần thêm một cái chi cả. Người ta thưởng thức được một ngày nắng đẹp, người ta thưởng thức được bằng hữu đang đến nhà mình chơi, thưởng thức được một cốc nước, thưởng thức được không gian yên bình của gia đình mình, thưởng thức hạnh phúc mình đang có, và cả nhất là thưởng thức đời sống ta đang còn đây. Ta còn mẫu hình hài, ta còn đứng còn đi, ta còn ăn uống bình thường, ta còn có một trí nhớ bình thường, là hạnh phúc đã đến rồi. Nếu người ta có chút công phu thiền tập thì điều này nó phải đến. Thế thì thưa các vị, nó rất là hiệu quả là như vậy. Và những nhà quyền môn họ phân tích cái điều này rất là hay thưa các vị. Phân tích thế này: đời sống từ vật lý, sinh lý cho tới tâm lý, nó không gì khác ngoài năng lượng cả. Và ta có thể chia đời sống này nó ra làm hai phần. Một là nó hình thành vật thể vô tri. Thứ hai là hữu tri. Vật thể vô tri là chi? Viên đá bên đường, đất dưới chân ta, nó không có cảm xúc, không có sự nhận biết, cho nên gọi nó là vô tri. Cái nhà mình cất, viên gạch lót nhà vân vân, nó không có một cái sự cảm xúc, cho nên người ta gọi đó là những vật thể vô tri. Thế nhưng mà nó cùng tuôn chảy ra từ cái dòng năng lượng, người ta nghiền vật chất ra thì nó thành năng lượng, và có điều kiện gom lại thì nó thành một vật thể. Đây là cái ngành khoa học về vật lý, người ta giải thích điều này nó rất là dễ hiểu cho chúng ta để đi vào cái tầng sâu tâm thức. Thế thì cái phần vô tri mình không cần bàn, mình bàn về cái hữu tri. Và trong cái phần hữu tri thì người ta chia làm hai thứ các vị. Đó là phần tự ý thức và vô ý thức. Thế nào là tự ý thức, thế nào là vô ý thức? Đành rằng vật thể hữu tri, tức là nó có một cái tri giác mong manh nhất định. Ví dụ như cây nó có một cái sự cảm thọ nhất định. Nhưng mà cái cảm thọ nó rất là mong manh, cho nên người ta chia nó ra là thành phần vô ý thức. Trong khi đó thì loài động vật thì nó lại có ý thức hơn. Nó có thể biết di trú vào mùa đông để tìm vùng đất ấm. Nó có thể cách 10 dặm xa mà nó nghe hơi bạn tình của nó đang mời gọi nó. Nó nghe cái tiếng gọi thôi, nó biết là bạn tình nó đang cần đó, cho nên gọi là cái loài này loài tự ý thức. Và cái phát triển của loài người, thưa các vị, đầu tiên nó vẫn là như thế. Tức là cái năng lực tâm thức nó chỉ biết nhận diện về nó là một. Cái tính vị kỷ rất cao là hai. Và tự ý thức nó hàm một cái nghĩa thứ hai nữa là hắn thấy hắn là sự suy nghĩ thôi. Hắn đồng nhất hắn vào sự suy nghĩ, đồng nhất hắn vào buồn, vào giận, vào ghét, vào thương. Cho nên cái năng lượng nó chia ra làm hai phần, phần này nó chia làm hai. Thì cái phần vô ý thức này nó dành cho những cái loài thảo mộc, động vật cấp thấp. Thế rồi động vật cấp cao, nó là những loài sinh vật gần với loài người thì nó đã có được ý thức nhất định nhưng nó còn mong manh. Và loài người chúng ta cũng là một dạng tự ý thức. Và Tây Phương họ định nghĩa rằng tôi tư duy, tức tôi hiện hữu, tức là có suy nghĩ. Thế rồi cái tầng tự ý thức này nó chia làm hai để các vị nhìn về cái pháp hành trì, tức là cái phương pháp thực tập chúng ta. Chia làm hai đó là chi? Đó là tự ý thức và tự vô ý thức. Cái từ này nó hơi khó hiểu. Thưa các vị, khi đi vào chiều sâu phân tích nội tâm thì các vị thấy là có những đời sống đó, người ta liện hẳn đời sống mình vào buồn, vào giận, vào ghét, vào thương, vào nghĩ suy. Người ta thấy ta ngần đó việc thôi. Đời sống cạn là thấy ta là thân, thấy ta là những cảm thọ vui buồn. Đời sống tinh tế hơn một chút thì người ta còn thấy ngoài những điều đó người ta còn là sự tư duy. Cái sự suy tư của người ta nó mới đáng giá hơn là những cái buồn vui giận ghét. Cái niềm tự hào của người ta về trình độ tri thức của người ta mới là cái điều đáng kiêu ngạo. Nhưng mà họ vẫn còn vòng quanh trong cái điều này, tức là vòng quanh trong cái tự vô ý thức thôi. Thế nhưng mà tiến lên đến một tầng nữa thì người ta làm được điều thứ hai, đó là ngoài những cái buồn giận ghét thương, ngoài những cái suy nghĩ thầm thì đang vận hành như bao nhiêu con người trên đường đời này, các con người tiến bộ tột cùng, họ thấy rằng họ còn là người quan sát tất cả những cái ấy, quan sát tất cả những cái tâm hành đang sinh đang diệt trong họ. Họ còn là người chứng nghiệm niềm vui nỗi buồn nơi chính tự thân họ. Và khi họ làm được điều này, tức là một sinh vật, một con người đã tự chứng nghiệm, đã tự quan sát được ý thức của chính mình. Đây là cái trình độ mà đời sống người ta đến một lúc nào đó nó phải tiến như thế này thôi. Và thưa các vị, lâu lâu đất trời này hoặc là đời sống của các vị nó cũng mở ra một cái khoảng khắc để cho các vị nhận diện về điều này. Có điều mình không có khả năng làm cho cái khoảnh khắc này nó có mặt lâu bền hơn. Mình cứ chìm ngập trong những cái buồn giận, mình thấy nó là mình. Mình cứ chìm ngập trong những nỗi niềm suy tư, vọng thức, nào là ký ức nó tràn về, nào là toan tính của tương lai nó lôi kéo. Mình quên rằng tất cả những cái ấy nó có quyền đến, nó có quyền đi. Nhưng mà ta không phải là những cái đến và đi như vậy. Ta còn là con người quan sát được cái đến đi của nó. Tức là ngoài cái phần ý thức đồng đẳng như bao nhiêu con người, ta còn có một cái phần là quan sát ý thức của ta sinh diệt nữa. Và cái điều này khi các vị đi vô rồi các vị thấy là tâm thức lăng xăng sao động, buồn phiền giận tức bất an năng rủi ngựa trên vùng tâm thức của các vị. Nhưng mà phía dưới đó là cái vùng trời bất động của cái tâm quan sát, của sự nhận biết. Chạm tay được vô vùng này thì cái điều tự nhiên là các vị thấy mình rất là an bình, rất là an nhiên, rất là tĩnh lặng. Biển bên ngoài nó có cuồng phong bão tố, nó có ba đào sóng dữ, nhưng mà lòng biển sâu bao giờ cũng yên cả. Dù cho sóng thần có nổi trên mặt biển nhưng mà dưới lòng biển thì luôn bất động, luôn yên bình. Chạm tay vô được cái vùng tự ý thức, tự có ý thức về mình á, tức là nhận diện về những ý thức của mình hay là quan sát ý thức của mình á, thì người ta đạt được cái trình độ này thôi thưa các vị. Và từ cái điều này dẫn dụng lại cái pháp hành trì để chứng nghiệm được trạng thái an lạc thực sự của đời sống chúng ta. Thưa các vị, cái năng lực nhận biết buồn giận ghét thương là cái tự hữu mà các vị đang có, đang sử dụng. Các vị cứ lầm lẫn cái bản ngã giả vờ là mình, lầm lẫn rằng buồn giận là mình, lầm lẫn rằng những cái suy nghĩ là mình. Nhưng mà thưa các vị, người ta dùng cái ví dụ này để nhận ra rất là dễ, đó là thế này. Ví dụ như đây là mặt biển, tảng băng nó nổi ở đây, nhưng mà cái phần nổi này rất ít, phần chìm thì nó rất là mênh mông. Rồi nước thì nó mênh mông đến độ nào? Khắp biển là nước. Cái phần này thưa các vị nó chỉ là vui buồn thôi. Vui buồn hờn giận bất an lo âu phiền não, nó nổi chút xíu thôi. Thế nhưng mà cái phần ngầm của nó, tức là tảng băng chìm, đó là những suy nghĩ của các vị vận hành đó, thì nó mênh mông, nó như tảng băng ngầm. Ngoài hai phần này, có một phần quan trọng là nước. Nước để làm thành cái chi? Làm thành những phiến băng. Băng tan thì về đâu? Băng tan thì trả về cho nước. Băng thì có thể kết, có thể tan, có thể lạnh, có thể nóng, có thể nhỏ, có thể lớn. Nhưng mà nước thì muôn đời vẫn thế. Thế thì thưa các vị, cái phần vô ý thức thì không nói làm gì. Cái phần tự ý thức nó gồm có hai phần này. Và cái phần tự nhận biết về ý thức của mình đó là phần của nước biển, thưa các vị. Rồi từ cái ví dụ này chúng ta trở lại. Bản chất của con người không phải sinh ra giữa trần đời này để chìm ngập trong buồn, trong giận, trong ghét, trong thương. Không phải để chìm ngập trong nỗi bất hạnh của cuộc đời. Anh sinh ra giữa trần đời này để làm một việc là phát triển đời sống tâm linh cho đến một cái tầng cao là tự nhận biết về ý thức của chính anh. Tức là đạt đến cái chiều kích, thành đạt được sự an lạc, giải thoát. Đó là cái đích chính của một đời sống con người. Và cái điều này nó rất gần với anh ở ngay bây giờ và tại đây. Một là anh để anh chìm ngập trong buồn, giận, ghét, thương. Anh để anh là sự suy nghĩ bồng bềnh. Anh đồng nhất anh vào nó, anh thấy anh là nó. Hai, anh làm một việc vô cùng giản dị là anh thấy nó, anh nhận biết nó đang đến, đang đi, đang sinh, đang diệt. Thì anh là mặt biển mênh mông đây. Cái năng lực nhận biết thưa các vị nó không hình không tướng, nhưng mà nó điều động tất cả mọi đời sống. Nếu dùng cái lăng kính vật lý mà giải thích thì nó là cái này đây, nó là năng lượng đây. Nó tạo thành mọi vật chất giữa trần đời này, nó tạo thành mọi hình dáng, nó tạo thành mọi sinh thể của loài người. Thế thì thưa đại chúng, chạm đến cái tầng này rồi thì tự nhiên sự an lạc của các vị nó đến, không cần mời gọi. Tóm lại, cái đặc tính của giáo lý Đạo Phật dạy cho chúng ta nó hàm bốn điều như thế này. Điều thứ nhất, phi tôn giáo. Cái trình độ tri thức người ta tiến đến một mức độ nào đó, thưa các vị, người ta lấy, người ta bỏ xuống hết những cái cố chấp về tính tông môn pháp phái của người ta nghe. Cái bản ngã của người ta nó giả vờ vô cùng, người ta bỏ xuống rất là dễ. Các vị hình dung rằng cộng đồng người Việt luyện mình vào đời sống nơi đây, hòa nhập vào với người Mỹ. Thưa các vị, họ tự thấy họ là người Mỹ rồi, chứ còn không nói chi xa nữa cả. Thế là con họ thứ hai, thứ ba đã trở thành người Mỹ rồi. Thế cho nên cái tính bản ngã về sắc tộc nó vô cùng là giả vờ. Huống nữa là đạt đến cái chiều cao của tự giác thì cái tính phi tôn giáo này nó phải có thôi. Cái con đường thực tập của Đạo Phật nó là một món quà tặng đến cho mọi người, không hề là cái đặc quyền cho một giới tu sĩ hay giới cư sĩ gì của Đạo Phật cả. Anh có quyền là Kitô, có quyền là Hồi giáo, có quyền là da đen, có quyền da trắng, da vàng chi, nếm được hương vị chánh pháp, thực tập thì anh nếm được an lạc, hạnh phúc và giải thoát. Điều thứ hai là chưa có một dòng chảy tuệ giác nào trở thành cái món quà tặng nó hiện thực như điều Đức Phật dạy. Nó đơn giản là một pháp hành trì, chứ nó không hề là hứa hẹn xa vời chi cả. Điều thứ ba là nó vô cùng dễ thực tập. Một là anh cảm thấy đời sống này, chẳng lẽ mình sinh ra giữa cuộc đời này mình lăn xăng ngần đó việc kiếm tiền để xài tiền gọi là hạnh phúc ư? Kiếm tình để khổ với tình gọi là hạnh phúc ư? Lây quay 50 năm, 70 năm trả lời ngày về cho các buổi phù du, thế là xong ư? Anh trân quý đời sống anh, không muốn nó phí phạm, cho nên anh luyện đời sống anh vô thực tập, thì anh nếm được hương vị chánh pháp. Và ngay bây giờ tại đây, ngay nơi thân tâm này, anh có quyền thay đổi đời sống anh liền. Thế thì nó vô cùng dễ thực tập. Điều thứ tư là, thưa các vị, một là người ta thực tập, hai là người ta không thực tập. Thực tập thì nếm được hương vị an lạc, giải thoát. Và không thực tập thì cứ luyện đời mình để cho phiền não, khổ đau chìm ngập trong cái đống bùn nhùng của cuộc đời đầy phiền lụy. Hai, anh ném đời sống anh vào cái con đường thực tập thì anh ném được hương vị chánh pháp liền tức khắc. Do vậy cho nên nó rất là hiệu quả là như vậy. Đúng 11 giờ. Xin cảm ơn đại chúng.